This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Luật di trú và nhập tịch với văn phòng luật sư Cao & Associates, tức là văn phòng luật sư của luật sư Michael Cao. Vì host chương trình là Bùi Hiền, chúng tôi một lần nữa trân trọng kính chào tất cả quý thính giả đang theo dõi chương trình của chúng tôi trong buổi chiều ngày hôm nay. Thưa quý vị, chương trình luật di trú và nhập tịch đến với quý thính giả vào mỗi chiều thứ năm từ 3 giờ 15 cho đến 4 giờ trên làn sóng 1600 của đài Radio Sài Gòn Dallas. Và ngày hôm nay, thưa quý vị, đặc biệt luật sư Michael Cao có mặt trong phòng VM của chúng tôi. Và bây giờ chúng tôi mời quý vị theo dõi chương trình ngay. Xin được chào luật sư.
Dạ vâng, một lần nữa, trước nhất thì Michael xin chào quý vị của đài 1600 AM Radio Sài Gòn Dallas và chào anh Bùi Hiền.
Dạ vâng, xin được kính chào luật sư cũng như chào tất cả quý thính giả đang nghe đài. Thưa quý vị, như quý vị đã biết là trong chương trình này thì chúng tôi, phần đầu của chương trình, chúng tôi xin một vài phút để nói sơ về cái chủ đề của chương trình ngày hôm nay và sau đó chúng tôi bắt đầu mở đường dây điện thoại ngay. Để quý thính giả có thể gọi vào tham dự chương trình, đặt những câu hỏi trực tiếp với luật sư Michael Cao và kể cả Bưu Hiển về liên quan đến những vấn đề di trú, nhập tịch, bảo lãnh người thân của mình ở Việt Nam hay là kể cả những cái hồ sơ để phỏng vấn ở tại thành phố Sài Gòn. Ngay bây giờ thì ngày hôm nay chủ đề chúng ta đem đến cho thính giả là gì, thưa luật sư?
Dạ vâng, nếu mà được Michael xin 50 phút nói chuyện về cái chương trình EB5. Đó là cái visa đầu tư mà không biết có quý vị có quen cái chương trình này không, nhưng mà cái chương trình này là cái chương trình người ta gọi là visa đầu tư. Rất là nhiều người ở Việt Nam, rất là những người mà khá giả Việt Nam bây giờ người ta rất là quan tâm cái chương trình này. Dạ, anh Nam Bùi Hiền.
Chương trình visa đầu tư là một những chương trình mà thưa quý vị chúng tôi xin được phép để mà khoe tí xíu, đó là văn phòng luật sư Michael Cao của chúng tôi là năm 2009. Thì là khi mà chương trình này nó không còn là 3 tháng nữa mà chương trình này chính thức nó trở thành một chương trình 3 năm. Thì lúc đó thì nó sẽ rất là tốt, cho nên là văn phòng luật sư Michael Cao hay là văn phòng luật sư Cao & Associates là một những văn phòng luật sư đầu tiên nhờ mở những buổi hội thảo và bắt đầu nói về cái chủ đề này để cho thính giả nào có người thân ở tại Việt Nam có thể hội đủ điều kiện thì có thể nộp hồ sơ này. Xin được sơ lược như thế này thưa quý vị, hồ sơ visa đầu tư là một hồ sơ dành cho những vị khách hàng ở tại Việt Nam, không cần có thân nhân, không cần quen biết ai, không cần gì cả. Không cần có mối quan hệ gì cả. Nếu như có tiền và là những doanh nhân, những người businessman, và nếu có tiền ở tại Việt Nam mà đầu tư thêm ở tại Mỹ này, thì cả gia đình gồm có ba mẹ và những người con dưới 21 tuổi chưa lập gia đình có thể có thẻ xanh và định cư ở tại Hoa Kỳ. Nói chung là như vậy. Nhưng cái chi tiết của nó thì rất là nhiều. Thí dụ như cái điều kiện của nó.
Dạ vâng, cái sự đòi hỏi của cái chương trình này nó khá nhiều nha. Một cái hồ sơ này như là một cái hồ sơ mà nó đòi hỏi rất là nhiều giấy tờ. Nói chung là thứ nhất là cái người đầu tư phải có số lượng, số tiền. Thứ nhì là người ta phải có cái nguồn gốc của số tiền đó. Thứ ba là người ta phải đưa tiền qua bên Mỹ đầu tư. Thứ tư là người ta phải có một cái chương trình, một cái kế hoạch đầu tư, một cái cách mà làm sao người ta chứng minh cho sự chú thấy rằng là mình sẽ tạo ra 10 công việc, 10 jobs. Và cuối cùng là mình tạo ra 10 công việc sau khi 2 năm thẻ xanh. Nó nghe rất là đơn giản, nhưng cái giấy tờ mà cần chứng minh cho sở hữu chú rất là nhiều.
Dạ vâng. Nhưng mà thưa quý vị rằng là chúng tôi là một trong những cái một những văn phòng luật sư đầu tiên mà đã làm cho người Việt Nam đầu tiên ở miền Nam của Việt Nam đã đậu được cái visa này. Và hiện tại thì văn phòng luật sư xin phép tất cả quý vị để chuẩn bị khoe tí xíu. Đeo cái niềm hãnh diện của chúng tôi, thưa quý vị, thì ở tại văn phòng luật sư Cao này Associates của chúng tôi, thì thưa quý vị rằng là chúng tôi đang có là khoảng 100% cái successful rate. Hiện giờ chúng tôi chưa có một cái hồ sơ nào từ chối cả.
Dạ vâng, dạ.
Đó là một cái niềm hãnh diện và hồ sơ này rất là phức tạp. Nhưng thưa quý vị rằng là một ngày nào đó thực sự chúng tôi sẽ dành cả một chương trình, lúc đó chúng tôi sẽ nói về cái chương trình này. Nhưng ngay bây giờ thì thưa quý vị, thể theo lời yêu cầu và chúng tôi đã nhận thấy là cũng có rất nhiều quý thính giả đã gọi vào giữ đường dây rồi. Thưa quý vị, chúng tôi trở lại cái chủ đề chính của chương trình, đó là để mở đường dây điện thoại cho quý thính giả có thể gọi vào tham dự chương trình, đặt những câu hỏi trực tiếp với luật sư Michael Cao và kể cả Bưu Hiển về những thông tin, những câu hỏi về di trú, nhập tịch, bảo lãnh người thân, vân 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 vân. Số điện thoại trong phòng ghi âm thưa quý thính giả là 817-899-4110. Một lần nữa, 817-899-4110. Nếu quý vị nghe chúng tôi trên cái điện thoại của quý vị chính là người thính giả kế tiếp để tham dự vào chương trình ngày hôm nay. Một lần nữa, nếu quý vị gọi vào, xin quý vị nhớ giữ đường dây điện thoại 817-899-4110. Và bây giờ chúng tôi xin mời và chúng tôi mất đường dây rồi. Mời thính giả gọi vào ngay để giữ đường dây điện thoại, và nếu quý vị nghe chúng tôi trên đường dây điện thoại thì quý vị chính là người kế tiếp tham dự vào chương trình. Số điện thoại một lần nữa 817-899-4110. Quý vị gọi vào nhớ là giữ đường dây điện thoại giùm Bưu Hiển nhé. Và bây giờ thưa quý vị, chúng tôi trở lại với đường dây 817-899-4110. Mời quý vị cùng gọi vào tham dự với chúng tôi và đặt những câu hỏi trực tiếp với luật sư Michael Cao có mặt trong phòng viên. Chúng tôi rất tiếc là quý vị lại cúp máy nữa rồi. Khi quý vị gọi vào, quý vị nhớ giữ đường dây điện thoại nha quý vị. Và nếu quý vị nghe tiếng của chúng tôi trong đường dây điện thoại thì quý vị chính là người kế tiếp để tham gia vào chương trình ngày hôm nay. Số điện thoại trong phòng viên là 817-899-4110. Chúng tôi đang có đường dây điện thoại đang còn trống. Xin mời quý vị gọi lại ngay. Một số quý vị vừa gọi vào và đã cúp đường dây điện thoại rồi. Xin quý vị gọi lại ngay. 817-899-4110 là số điện thoại trong phòng VM. Thưa quý vị, chương trình cái chương trình mà EB-5 Visa mà chúng tôi vừa nhắc tới hồi nãy đó, thưa quý vị thính giả, chương trình này nó rất là phức tạp và rất là nhiều khê. Chúng tôi sẽ hứa là trong một ngày nào đó chúng tôi sẽ có dành trọn vẹn cái chương trình trên làn sóng 1600 AM này để gửi đến quý vị thính giả cái chi tiết của chương trình. Và rất nhiều cái chi tiết, phải không luật sư Michael Cao?
Cái sự đòi hỏi nó rất là nhiều, nhất là cái phần mà chứng minh nguồn gốc của số tiền. Cái đó là một trong cái sự khó khăn, là tại vì đối với sở di trú người ta đòi hỏi là cái nguồn gốc của số tiền là phải trong sạch, nói chung là phải có một cái gốc của cái tiền mà nó theo đúng luật pháp. Mà quý vị đều biết là giấy tờ bên Việt Nam thì nó rất là rắc rối, nó không có chính xác mà nó không có rõ ràng. Khi mà nói chuyện về giấy tờ khai thuế của cá nhân này kia vân vân thì nó rất là phức tạp này kia vân vân.
Và bây giờ thì thưa quý vị, chúng tôi trở lại đường dây điện thoại 817-899-4110. Có một thính giả đang chờ chúng tôi trên đường dây. Luật sư Michael Cao và Bùi Hiển, xin mời quý vị lên tiếng. Hello. Dạ, chúng tôi nghe rồi, mời anh.
Hello. Em tên Phúc ở Garland đó. Em có bà chị ở bên Việt Nam á. Gia đình giống như qua đây hết trơn rồi, còn có một mình bà mà.
Dạ.
Bây giờ nếu mà bà muốn đi du lịch đó, thì mình làm cách nào cho bà đi được? Mình chỉ không dẫn ở bên Việt Nam thôi hả? Anh Bùi Hiển như luật sư.
Dạ. Thưa quý thưa anh rằng là nếu mà ở Việt Nam á, mà đi phỏng vấn á, thì nếu như anh chỉ muốn đi du lịch thôi đó thì anh cứ việc tự nhiên gọi điện thoại, xin lỗi, điền cái đơn đi du lịch ở trên mạng. Cái đơn này nó gọi là DS-160.
Dạ,
và
dạ.
Sau khi điền cái đơn xong rồi thì người thân quan ở Việt Nam có thể đi du lịch. Anh nhớ là chương trình này là đi du lịch, tức là đi qua Mỹ chơi nha. Cho nên khi điền đơn thì anh cũng nhớ cẩn thận, trong cái đơn đó nó có hỏi những câu rất là, đối với cá nhân mình thì rất là tricky, mà người Việt Nam mình ưa trả lời, nó không phải là sai hay là đúng, mà nó trả lời nó không có hợp lý. Đấy, thí dụ như là hỏi là đi chơi và dự định đi Mỹ bao lâu, thì ở bên bệnh thì nói là đi 3 tháng, 2 tháng, thì anh không có đi chơi nào mà đi 2 tháng, 3 tháng cả. Cho nên là anh rất cẩn thận khi điền cái đơn này. Dạ.
Ở bệnh nó cần cái điều kiện là cái gì, giống như tài sản hay là giống như có vợ có chồng đồ mới được, phải không anh?
Dạ vâng, nói chung là cái điều kiện của lãnh sự là vậy ha. Khi mà cái người do phỏng vấn đi xin du lịch đó, thì đứng trước mặt lãnh sự, lãnh sự chỉ có muốn biết một điều thôi, làm sao thuyết phục cho tôi để tôi tin là anh đi Mỹ anh về lại Việt Nam. Cái đó là cái điều kiện section 214B, là cái trách nhiệm, là trách nhiệm của người phỏng vấn vô đó phỏng vấn, là thuyết phục cho lãnh sự thấy tôi đi chơi tôi về lại. Cái những cái ví dụ là gì? Ví dụ tôi đi mình qua Mỹ, chồng tôi ở lại, chồng tôi có công ty hãng xưởng, tôi có 3 đứa con để lại Việt Nam, 2 đứa đang đi học cấp 3, 1 đứa học cấp 2. Ví dụ đó, tôi có tài sản, tôi đã đi đây đi đó, rồi tôi đã đi Singapore, đi Úc, đi Canada, đi này đi kia, trong hộ chiếu của tôi có rất là nhiều những cái dấu bấm của nước này nước kia, nước Nhật, nước Taiwan, vân vân. Thì khi mà lãnh sự nhìn thấy vậy, người ta mới tin là cái người này dân này dân đi du lịch, đã đi đây đi đó rồi, biết đây biết đó, là biết travel, biết đi vacation này kia vân vân. Hơn nữa cái sự ràng buộc ở Việt Nam, có chồng để lại, có con để lại, có này kia để lại, có cơ sở, có hãng xưởng, thì đương nhiên là nếu người ta đi ra qua Mỹ thì bắt buộc phải về lại Việt Nam, tại có bao nhiêu những cái ràng buộc ở Việt Nam. Dạ, cái
đấy để biến thêm như thế này thì anh Phúc hiểu nha, anh Phúc nha. Nếu mà nói với điều kiện thì nó không có điều kiện gì cả. Trong cái vấn đề du lịch đó, nó không có một cái hồ sơ, nó không có cái gì, chỉ điền đơn. Cái quan trọng nhất là anh đứng trước mặt nhân viên lãnh sự ở tại Việt Nam, anh làm sao anh thuyết phục được nhân viên lãnh sự là anh thật sự anh đi du lịch và sau đó thì anh sẽ quay về. Chứ không phải là anh dùng cái lý do anh đi du lịch để qua đây anh có những cái intention, tức là những có ý định khác. Và cái sự thuyết phục này sẽ tùy vào nhân viên lãnh sự nếu họ tin anh này hay là không. Và em nói rằng, thưa anh nhé, mà một điều rất là đau lòng để nói câu này, đó là khoảng chừng 70% thì họ sẽ không tin anh, 70-80% thì họ sẽ từ chối tất cả hồ sơ, họ kiếm đủ cách để họ từ chối, hoặc là họ cứ cho rằng là anh họ sẽ không tin anh. Cho nên là du lịch nó rất là hên xui, và nó xui thì nhiều hơn hên. Cho nên là, nhưng mà anh không thử thì anh không biết được. Dạ.
Dạ, okay. Dạ, cảm ơn anh, cảm
rồi.
Ơn luật sư.
Cảm ơn Phúc, anh cứ thử nha. Dạ. Và nếu không thử thì anh không biết được. Cho nên là anh cứ tiếp tục thử. Cảm ơn Phúc đã gọi vào tham dự chương trình.
Anh muốn hẹn ở Việt Nam, anh có văn phòng nào giúp giùm em cái đó không anh?
Dạ, thưa
chị, bà ở dưới quê á, bà không có rành đó.
Thưa có anh, vào cuối chương trình thì Biển sẽ để lại cái số điện thoại và anh có thể liên lạc và làm việc với Biển bên này, rồi bên văn phòng Việt Nam sẽ take care anh với chuyện đó.
Dạ,
nhá.
Dạ, rồi, okay.
Cảm ơn anh Phúc đã gọi vào tham dự chương trình. Dạ vâng, xin được chào anh. Thưa quý vị, trở lại đường dây 8178994110 mà 8178994110, chúng tôi xin mời một thính giả đang chờ trên đường dây nãy giờ cũng khá lâu. Alo.
Alo, chào anh, tôi tên Tâm ở Golden đó.
Dạ anh Tâm.
Oh yeah, tôi muốn hỏi luật sư là tôi cha mẹ tôi bảo lãnh cho người anh ở Việt Nam năm tháng 5 2009, thì đến tháng đến 2 năm sau là khoảng 2011 á, thì bà chị dâu tôi chết á, thì cái hồ sơ đó họ sẽ tính lại từ ngày nào đi anh?
Dạ vâng, nhưng mà ba má của anh đúng không? Là má hay ba đứng ra bảo lãnh cho ông anh đúng
không? Đó là cha mẹ, hai người luôn à.
Hai hồ sơ hả?
Dạ một hồ sơ thôi, chắc mẹ
chắc là má đúng không? Ví dụ như là má đứng ra bảo lãnh cho ông anh đúng không? Mà ông anh là con ruột đúng không?
Dạ đúng ạ.
Bà chị dâu là con giống như là vợ của anh đúng không?
Dạ đúng ạ. Con okay. Một đứa con.
Dạ, yeah, mình trong cái trường hợp này người ta không có thay đổi cái ngày mà mình nộp vô anh ơi, cái hồ sơ nó sẽ tiếp tục. Ok, khi mà bà lãnh thân nhân gia đình ở bên Việt Nam á, cái điều quan trọng á, là nếu mà người qua đời ảnh hưởng tới cái người petitioner là người đứng ra bà lãnh, hoặc là cái người beneficiary là cái người chính được bà lãnh. Trong cái trường hợp này là má ở bên Mỹ không qua đời và ông anh ruột ở bên Việt Nam, nghĩa là con của má ruột, con ruột của má không qua đời, chỉ có bà chị dâu, nghĩa là bà vợ qua đời, nó không ảnh hưởng tới hồ sơ, nó sẽ tiếp tục hồ sơ. Dạ.
Ờ, chứ gì mà hồ sơ gì, trong ví dụ mà bảo lãnh thì trong đồng khoảng bao lâu thì họ có thể đi qua đời? Em nghĩ cũng là gần 5 năm mà thôi.
Dạ vâng, chính vì cái lý do mà vợ của anh qua đời thì cái hồ sơ này nó chuyển thành F1. Hồi trước là F3 đúng không, là một quốc tịch bảo lãnh cho con cái gia đình đúng không? Nếu mà anh chưa cưới lại, ok, nếu mà anh chưa cưới lại mà giờ anh là giống như là widow là vợ qua đời rồi đó, thì nó sẽ chuyển thành F1. Mà F1 bây giờ người ta giải quyết tới 8 tháng 3 năm 2007 anh. Má của anh nộp năm 2009, thì bây giờ nó tới 2007, hy vọng là còn cỡ 2 năm nữa thì nó tới. Dạ.
Ok, cảm ơn.
Nhưng mà anh nên nhớ nha, nếu mà chưa bổ túc hồ sơ thì nên làm bây giờ, nếu mà nó đã approve rồi nha. Bổ túc là bổ túc cái gì? Bổ túc là cái giấy
giấy khai tử đúng không?
Dạ, giấy chứng từ của của vợ của anh để yêu cầu sở di trú, để yêu cầu sở di trú là mình muốn đổi từ F3 thành F1.
Ok, cảm ơn anh.
Dạ, cảm ơn anh.
Cảm ơn anh Tâm đã gọi vào tham dự chương trình. Dạ, anh Tâm nha. Thưa quý thính giả, trở lại với đường dây điện thoại 8178994110. Chúng tôi có một thính giả nãy giờ đang chờ trên đường dây. Luật sư Michael Cao và Bưu Hiển xin mời. Hello.
Hello.
Chúng tôi nghe rồi đây. Dạ, mời anh đặt câu hỏi.
Dạ. Em muốn bên Việt Nam muốn qua thăm con cháu bên đây đó.
Dạ.
Em ở bên Mỹ á.
Dạ.
Em qua được 2 năm. Mà bây giờ mẹ em thì yếu, đi cái cũng như bị tai biến rồi, bị đi hơi yếu á.
Yeah.
Bây giờ ông anh rể, ông muốn đi chung. Rồi giờ em phải làm sao, luật sư?
Dạ, mẹ của anh với là ông anh rể sẽ làm hai cái thủ tục đi du lịch. Ok, trong cái trường hợp này thì mình không có ý định định cư. Đi qua đây là để giống như là thăm gia đình thôi. Thì nghĩa là hai cái hồ sơ khác nhau. Mình sẽ điền hai cái đơn DS-160 ở trên mạng nha, điền trên mạng. Ở trong cái trang mạng đó thì mình sẽ sắp xếp. Nó sẽ có một phần để sắp xếp để ngày đi hẹn, đi phỏng vấn. Rồi thêm một phần nữa mình sẽ sắp xếp để đóng cái phí 160 để đi phỏng vấn. Khi mà mẹ vô phỏng vấn á, thì mình sẽ khai với người ta là qua đây thăm con này kia vân vân vân. Và nếu ông anh dạy vô thì có sao mình nói dạy nha, nhớ nha, là tôi muốn dẫn bà già đi theo, ví dụ đó, để qua đó, tại vì yếu quá này kia đó. Cái vấn đề mà đậu hay không thì một lần nữa, nhiều khi nó khó nói lắm, nhưng mà một lần nữa như Michael với anh Bùi Hiển thường nói là nếu mà mình không thử không biết được. Dạ.
Với lại anh cũng an tâm một điều là nếu mà bác có đi phỏng vấn đó, thì tại lãnh sự quán Mỹ ở tại thành phố Sài Gòn đó, có cái wheelchair, tức là cái xe lăn á, bác có thể đến đó rồi thì họ sẽ đưa cái xe lăn ra trong cái lúc đi đơn mà anh điền đó, thì nếu mà anh có cái sự yêu cầu đặc biệt đó họ có cái phần đó để giúp anh nha.
Dạ vâng, cảm ơn
anh đã gọi vào để tham dự chương trình với chúng tôi trong buổi chiều ngày hôm nay. Vâng, xin được chào anh. Thưa quý vị, trở lại với đường dây điện thoại, chúng tôi thấy có một vài thính giả hồi nãy giờ đang chờ trên đường dây. Rất tiếc là quý vị đã cúp máy rồi, xin mời quý vị gọi lại ngay. Số điện thoại 817-899-4110. Và bây giờ thì luật sư Michael Cao cùng với Bùi Hiển xin mời một thính giả vừa mới gọi vào tham dự chương trình. Alo.
Xin chào anh Bùi Hiển và xin chào luật sư Cao. Xin cho tôi được hỏi một câu hỏi có liên quan đến đơn DS 260. Trong cái ghi chú thì họ nói là phải gửi hồ sơ gốc hoặc là copy mà có công chứng. Nếu mà không á, thì khi mà cái người được bảo lãnh đi interview á, họ phải đem theo cái bản gốc. Thì nếu mà mình nộp vô bây giờ á, không có tiện gửi theo cái hồ sơ gốc thì sẽ bị trở ngại hay là nó sẽ đòi hỏi mình phải gửi cái gốc là cái bộ hồ sơ gốc rồi lúc đó nó mới cho mình cái ngày interview hay không ạ?
Dạ vâng anh, cái này khó nói lắm anh ơi. Thường thường nha, bên Trung tâm Visa, bên National Visa Center nha, thường thường là cái danh sách của người ta là người ta muốn là mình hoàn tất, mình làm xong cái bộ hồ sơ đầy đủ thì người ta phải sắp xếp ngày hẹn đi phỏng vấn. Tuy nhiên nhiều hồ sơ bị trễ nhiều nha, ví dụ 3-4 tháng, 4-5 tháng gì đó thì nhiều khi người ta gửi thẳng về Sài Gòn để đi phỏng vấn. Ok, tuy nhiên trong cái trường hợp mà mình không có đầy đủ giấy tờ mà khi mà đi phỏng vấn như anh nói đó thì người ta sẽ coi những cái giấy tờ, nhất là mấy cái bản gốc là gì, bản gốc ví dụ như là cái đơn I-864, ví dụ như là những cái đơn thuế má này kia vân vân, thì cứ nói là mang người nhà mang đi phỏng vấn thôi, mà bất đắc dĩ lắm thì khi mà phỏng vấn xong người ta chỉ có đưa một cái yêu cầu bổ túc hồ sơ thôi, một cái tờ giấy yêu cầu là ví dụ như cái bản gốc của cái lý lịch tư pháp số 2 hay là một cái 864 này kia vân vân đó, thì không có gì hết trơn anh, bổ túc hồ sơ thôi, nó chỉ có mất là mất thời gian thôi, không có sao. Dạ
ông, như nếu mà nộp cái photocopy không thì nó có bị trễ nải cái ngày mà interview không?
Có thể anh. Sure. Yeah, tại vì đôi khi bên National Visa Center người ta ví dụ như cái mấy cái bản sao khai sinh này kia, ví dụ này kia đó, nếu mà ta yêu cầu thì mình phải cung cấp, mà nếu mình không cung cấp thì ta cứ yêu cầu hoài thôi, người ta không có sắp xếp ngày hẹn đi phỏng vấn, người ta cứ yêu cầu bổ túc hồ sơ hoài. Dạ.
Tại tôi có kèm theo một cái nói chung là một cái giải thích đó, rằng là nếu mà National Visa Center hay là khi mà counselor request thì sẽ có trong cái lúc phỏng vấn, thì không biết cái đó thì nó được hay không.
Dạ, có thể anh, có thể tùy cái trường hợp à, nhưng mà nói chung là nếu mà muốn định cư qua Mỹ thì cuối cùng người ta sẽ lấy những cái đơn của mình mà người ta cần, nghĩa là anh không cung cấp bây giờ cũng phải cung cấp phỏng vấn, mà nếu phỏng vấn xong mà cũng không có, người ta cũng yêu cầu bổ túc hồ sơ.
Okay.
Anh hiểu
nó. Cái khó khăn ở đây là lại còn một cái bản gốc nhưng mà có hai cái hồ sơ, cái cha cái mẹ thì chỉ có một người có cái gốc, còn một người kia thì phải bắt buộc có cái photocopy. Mà muốn lấy cái gốc thì cũng phải nói chung khoảng một thời gian 2-3 tuần thì muốn nộp cho nhanh đấy, không?
Dạ. Không thì hy vọng là người ta đồng ý anh rồi khi mà vô phỏng vấn lãnh sự đó thì lúc đó cung cấp cũng được. Thường thường National Visa Center người ta cũng không có quá đáng đâu anh ơi. Nhưng mà thông thường theo danh sách của người ta thì là vậy đó, thì mình phải hoàn tất, mà làm đúng hết thì người ta mới sắp xếp ngày đi phỏng vấn.
Cảm ơn anh đã gọi vào tham dự chương trình với chúng tôi nha, chúc anh thật là may mắn. Dạ vâng, xin được kính chào anh. Thưa quý vị, chúng tôi đang có một thính giả khác và nãy giờ cũng chờ khá lâu trên đường dây. Số điện thoại trong phòng VM vẫn là 817-899-4110. Luật sư Michael Cao cùng với Bùi Hiển xin mời thính giả đang chờ trên đường dây. Alo, chúng tôi đã nghe rồi đây. Alo. Dạ, chúng tôi nghe rồi đây chị. Chị đang giữ đường dây đó. Alo, hai anh chị nào đó. Hình như là rất tiếc là chị để cái điện thoại xuống rồi. Alo, nếu mà không có thì chúng tôi đành phải đổi đường dây để mà mời thính giả khác. Rất tiếc, thưa quý vị. Xin được mời một thính giả khác vừa mới gọi vào trong chương trình. 817-899-4110. Luật sư Michael Cao và Bùi Hiển xin mời. Alo. Hello.
Cao và anh Bùi Hiển.
Dạ, chào anh.
Đơn giản thôi, mình tên Quốc.
ví dụ mà cái visa mà người ta qua đây mà đầu tư á, mà cái người mà phải mướn là tạo 10 công việc mà cái employee đó phải 10 W-2 hay là 1099 anh? Dạ rồi, cảm ơn anh.
Dạ vâng anh, anh đã nhớ nha, by definition là cái ý nghĩa của cái chữ nha. W-2 là nhân viên, là employee, mà 1099 là contractor. Contractor không phải là nhân viên anh. So, nếu mà anh muốn làm theo đúng trên lý thuyết, đúng theo cái sự đòi hỏi của sở di trú, là khi mà chứng minh 10 nhân viên, sau khi, ví dụ như sau khi 2 năm thì mình nộp cái 8 hay 9 nha. Khi mà anh nộp vô thì mà chứng minh một employee, một người nhân viên nha. Là nói chung là cái này, và ví dụ thôi, ví dụ là anh phải có cái W-2, này, cái social, cái I-9, cái 90, 940, 941, này kia, 1120 này kia. Nó có rất là nhiều cái đơn thuế anh phải nộp kèm theo cho mỗi một người nhân viên để chứng minh là cái người đó là nhân viên của tôi. Yeah.
Yeah. Nhưng mà họ đòi hỏi thời gian bao lâu phải tạo 10 cái công, 10 cái
thì
công
trong
việc
dòng,
cho 10 người? Mà.
Trong vòng 2 năm anh, là trong vòng 2 năm, là sau đúng theo, đúng như là cái kế hoạch đầu tư mà mình nộp vô khi mình nộp vô cái đơn 526 anh.
Yeah.
À, trong 2 năm. À.
Cái business plan đó, yeah.
Ok, cảm ơn anh.
Cảm ơn anh đã gọi vào tham dự chương trình nhé.
Yeah.
Vâng, xin được chào anh. À, thưa quý vị, chúng tôi trở lại đường dây điện thoại để mời một thính giả khác đang chờ trên đường dây 817-899-4110. Luật sư Michael Cao và Bùi Huyến xin mời. Hello.
Hello, dạ chào anh.
Dạ, xin được chào. Mời anh đặt câu hỏi.
Dạ, em có một câu hỏi là em hỏi ba má có thể sanh mà lãnh con trên 21 tuổi chưa có gia đình nữa anh. Anh hai làm tới đâu anh hả?
8 tháng 3 năm 2007. Ba má là có quốc tịch đúng không?
Chưa có quốc tịch anh.
Chưa quốc tịch là 1 tây tháng 2 năm 2007. Nó chỉ có chậm có 1 tháng à.
Vâng.
1 tây tháng 2 năm 2007.
Dạ.
Dạ, dạ, vậy rồi. Thôi cảm ơn anh nhiều nha.
Dạ, dạ cảm ơn anh đã gọi vào tham dự chương trình. Dạ. Thưa quý vị, trở lại với đường dây 817-899-4110. Luật sư Michael Cao và Bùi Huyến xin mời một thính giả đang chờ trên đường dây. Hello.
Dạ, hello, chào anh.
Dạ, xin chào.
Dạ, em có câu hỏi muốn hỏi luật sư.
Dạ, dạ vâng.
À, là má vừa rồi bà có bảo lãnh hai người con ở Việt Nam cách đây khoảng 8 năm đó.
Dạ.
Nhưng mà bây giờ bà đã qua đời cách đây vài tuần thì như vậy là cái hồ sơ không còn nữa anh hả?
À, mấy người con bây giờ vẫn ở Việt Nam đúng không?
Dạ, chưa phải.
Chưa phỏng vấn đúng không?
Dạ, chưa.
Dạ, cái hồ sơ nếu mà trên nói chuyện trên lý thuyết nha, thì là sở di trú người ta sẽ hủy hồ sơ. Tại vì cái người petitioner, người đứng ra bảo lãnh là má đó. Là qua đời.
Yeah.
Một khi qua đời thì người ta sẽ hủy hồ sơ. Đúng vậy.
Yeah.
Mình có thể là yêu cầu. Dạ. Yeah, mình có thể là yêu cầu thay thế. Ăn thua điều kiện. Nếu đủ điều kiện thì có thể là thay thế. Dạ.
Yeah. Nhưng mà khi má bảo lãnh thì đã có hai người con gọi là khô sai hay là gì đó anh.
Dạ.
Yeah. Thì như vậy là cũng không có còn gọi là không có transfer được cho hai người.
Dạ. Yeah, được. Như Bùi Hiển nói rằng là như luật sư Michael Cao vừa nói đó thưa anh là anh có thể có kiếm người khác đứng ra thay thế.
Xin phép.
Xin phép, nhưng mà cái quyền quyết định là của lãnh sự quán nha, tức là anh sẽ nộp bộ hồ sơ hoàn toàn mới. Nói rằng anh chị em bảo lãnh nhau, nhưng mà thay vì là lấy cái ngày là ngày bây giờ mới nộp thì anh xin là lấy cái ngày priority date là cái ngày của 5 năm trước.
Vâng. Nó là I mean mình cứ xin nhờ một người thân nhân ở trong gia đình là nó gọi là HR human resources.
Nếu mình làm như vậy. Nếu mình làm như vậy mình phải lên IRS là mình lên. Mình
dạ không anh,
mình tìm cái hồ sơ ở đâu anh?
Dạ cái hồ sơ này nó không có đơn không có gì anh phải tự khiếu nại anh ơi. À, anh phải làm đúng theo cái việc humanitarian reinstatement, nghĩa là yêu cầu là một người thân nhân ở trong gia đình thay thế má mới qua đời.
Thay thế má mới qua đời.
Dạ.
Dạ.
Nếu mình làm như vậy thì mình làm qua luật sư hay là mình phải đi lên trên đó mình làm?
Cái này hồ sơ này nó anh không có lên sở di trú anh ơi. À, hầu hết là bây giờ người ta làm việc qua mạng không à, okay, hoặc là gửi thư vô để xin thôi. À, cái vấn đề mà luật sư hay không thì tùy, nhưng mà theo Michael thấy cái hồ sơ này nó không có đơn giản anh. Dạ.
Em thấy cũng hơi khó.
Dạ, cảm ơn anh nha.
Dạ, cảm ơn anh.
Vâng, và nếu mà anh cần thì vào cuối chương trình chúng tôi sẽ để lại số điện thoại. À, như đã Bùi Huyền đã nói qua đó thưa quý vị, thì tất cả các hồ sơ về di trú đó quý vị đều có thể tự làm. Nhưng mà một số quý vị cảm thấy là không có thời gian hay là không có rành vấn đề lắm thì quý vị nào cần một văn phòng luật sư thì quý vị có thể kiếm một văn phòng luật sư nào đó chuyên về di trú để mà làm những giấy tờ này. Như là cái trường hợp của khán giả vừa rồi đã gọi vào tham dự chương trình thì thưa anh rằng là đây là một hồ sơ nó cũng hơi phức tạp, nếu mà anh muốn làm tự mình cũng được. Nhưng bị khuyên là anh hãy cẩn thận làm rất nhiều research trước khi bắt đầu tiến hành cái bộ hồ sơ này. Trở lại đường dây điện thoại 817-899-4110, luật sư Michael Cao và Bùi Huyền xin mời một thính giả đang chờ. Hello.
Hello.
Dạ, chúng tôi đang nghe rồi ạ.
Phải tôi vậy anh?
Dạ vâng, mời anh đặt câu hỏi ạ.
À, dạ, tôi là Định ở Play Nộ.
Anh
Định. Tôi muốn hỏi luật sư là tôi bảo lãnh cho bà chị với ông anh ở bên Việt Nam á.
Dạ.
Rồi xong rồi tôi trả tiền cho bà chị với ông anh, nhưng mà sao bà chị phỏng vấn đậu hết rồi. Đợi cấp visa đi qua đây thôi. Còn ông anh thì nó kêu đóng tiền nữa. Đóng tiền thêm một lần nữa là mỗi người 230 đồng á.
Yeah.
Đóng tiền rồi xong rồi đi vô trong cái nó chỉ vô website điền đơn DS-260 á.
Yeah.
Mà điền vô đó bấm không có được. Nó không có nổi cái logo chữ start để cho mình fill out hay edit hay là view là bị sai.
Yeah, nói chung là cái này là anh cứ làm giống y như là cái hồ sơ của bà chị ở nơi đôi khi cái trang mạng của bên sở issue nó bị trục trặc đó, nhưng mà là cái thủ tục nó dễ ở nơi anh sẽ đóng đóng cái tiền, sau khi đóng tiền nó có cái số, sau khi có cái số thì anh điện cái đơn DS-260, nó hồ sơ nào cũng như hồ sơ nào, đôi khi cái trang mạng nó bị trục trặc anh.
Nhưng mà mình email cho nó rồi, nó email lại cho mình, nó nói là nó kêu là technical
yeah.
issue gì đó.
Yeah.
Nhưng mà, hả?
Dạ, yeah, anh có thể là dùng cái browser khác anh. Đôi khi anh dùng IE Internet Explorer không được, anh dùng Firefox, Firefox không được, anh dùng Chrome hay gì đó. Anh dùng cái nào mà nó work thôi, tại vì thấy người ta nói đúng á, cái này là technical difficulties, là cái vấn đề mà kỹ thuật.
Dạ, yeah. My computer không. Rồi nào thôi.
Không phải, tại vì mình log in vô được rồi.
Dạ.
Yeah. Xong rồi mình tới cái chữ mà bấm chữ start để mình fill out cái form, mình edit hay là view cái form á.
Dạ. Yeah.
Nó không có nổi cái gì hết á.
Dạ. Yeah.
Again, luật sư và chúng em muốn lặp lại câu trả lời là thưa anh rằng là đây là cái chuyện liên quan đến mạng Internet, đây là computer.
Yeah, technical.
Tụi em, văn phòng tụi em chưa bao giờ bị vấn đề này. Có nghĩa là tất cả các máy của tụi em nếu mà sử dụng cái web browser này không được thì tụi em sẽ sử dụng cái web browser khác để thử.
Tại vì bình thường là sau khi đóng tiền xong là mình khi có cái số của cái hóa đơn của cái đóng tiền rồi đó thì
dạ vâng.
Thì tiếp tục tới DS-260 thôi.
Anh cố thử nữa và nếu không được thì vào cuối chương trình chúng tôi có cái điện thoại, chúng tôi sẽ để lại số điện thoại, anh có thể liên lạc để mà biết thêm chi tiết nhé.
Dạ, ok, cảm ơn anh nha.
Okay,
cảm ơn đã gọi vào tham dự chương trình. Vâng, xin được chào anh Định. Thưa quý vị, trở lại với đường dây điện thoại 8178994110. Luật sư Michael Cao và Bùi Hiển xin mời một thính giả đang chờ trên đường dây. Hello.
Hello.
Dạ, chúng tôi đã nghe rồi.
Dạ, anh chào luật sư với anh chào Bảo Hiển.
Dạ, chào anh.
Dạ, cho anh hỏi, tại vì mẹ em bảo lãnh má của anh và chị mà bên Việt Nam á, mà có gia đình rồi đó.
Dạ.
Nhưng mà đóng tiền visa rồi, giấy tờ đầy đủ hết rồi mà sao chưa thấy nó kêu năm đóng tiền 5-6 tháng nay rồi, chưa thấy nó kêu.
Dạ vâng, mẹ của anh nộp là ngày tháng mấy, năm mấy, chắc là năm 2004 là 3.
Em là nộp làm hồ sơ là 2003 tới giờ.
Dạ vâng, tháng mấy anh?
Tháng 3, 2003.
Dạ. Anh nên, mẹ của anh nên liên lạc với bên National Visa Center đi nha, nên đi. À, cái lý do Michael nói vậy là bây giờ nó giải quyết tới 1 tháng 9 năm 2003. Nghĩa là gì? Nghĩa là cái visa.
Ba mẹ em là đóng tiền visa hết rồi.
Dạ, yeah, tại vì cái visa nó tới tháng 9 rồi mà của mẹ của anh nộp tháng 3 hay là 3 đúng không? Nghĩa là qua cả 6 tháng hơn rồi. Thì Michael khuyên là cố gắng liên lạc cái National Visa Center đi. Nói người ta biết là mình muốn tiến hành cái hồ sơ tại vì cái visa nó đã tới lâu rồi.
Dạ. 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 Luật sư cho anh hỏi anh câu là mình như cái hồ sơ bên này xong là nó kêu phỏng vấn bên này nên nó chuyển hồ sơ đó về Việt Nam rồi luật sư.
Dạ, anh phải hoàn tất hồ sơ, nghĩa là anh phải nộp đầy đủ giấy tờ trước khi người ta chuyển hồ sơ về Việt Nam. Và nhiều khi trong cái trường hợp mà trẻ vậy nha, nhiều khi trường hợp trẻ là đôi khi mình thiếu giấy tờ nó cũng chuyển về Việt Nam để đi phỏng vấn luôn. Dạ.
Vâng,
nhưng mà anh cố gắng đi, cố gắng liên lạc với National Visa Center.
Dạ, dạ.
Okay. Vâng, cảm ơn anh đã gọi vào tham dự chương trình nha. À, thưa quý vị, trở lại với đường dây điện thoại 8178994110, luật sư Michael Cao cùng với Bùi Hiển xin mời một thính giả đang chờ. Hello.
Alo.
Dạ, chúng tôi nghe đây ạ.
Dạ, xin chào hai luật sư.
Dạ,
em hỏi em muốn làm giấy bảo lãnh cho ba mẹ em là phải làm mấy bộ hồ sơ luật sư?
Một hồ sơ cho ba, một hồ sơ cho mẹ, cái này định cư nha.
Dạ, mà em không biết, thành ra em đã nộp có một bộ hồ sơ mà mẹ đứng tên.
Dạ.
Mà bây giờ cái hồ sơ của mẹ em đã trên Visa Center đã kêu đóng 88 đồng rồi.
Dạ.
Rồi em mới phát hiện ra là phải nộp hai hồ sơ. Vậy giờ có cách nào để hồ sơ của ba em mẹ không?
Dạ, nộp cái hồ sơ nữa cho ba chị ơi. Nó mất cỡ 5 tháng, 6 tháng. Vậy chấp nhận thôi, về sao?
5-6 tháng, mà mà bây giờ cái cách nộp hồ sơ là bây giờ em phải nộp y chang như mẹ rồi có cần kèm theo gì nữa không mình Sơn?
Giống y vậy, ba với má một là một chị. Ba má cái hồ sơ nó giống y nhau.
Ba mẹ mỗi người riêng một bộ, nhưng mà em làm khi mà em làm là em có ghi tên ba em ở dưới.
Dạ. Đúng. Dạ.
Trong hồ sơ của mẹ.
Dạ đúng.
Thì bây giờ nếu mà trường hợp vậy là chỉ giải quyết cho mẹ em thôi, thì bây giờ em phải nộp thêm một bộ hồ sơ cho ba em nữa hả luật sư?
Dạ đúng, thì ở trong hồ sơ ba.
Em có lấy lại được cái ngày mà của khi em nộp cho mẹ em không?
Dạ.
Chị dạ không. Chị em dừng lại chút xíu nha. Chị nhớ chị hỏi xong rồi chị chưa hơi thở và chưa cho luật sư Michael Gao trả lời. Chị hết câu hỏi này cái chị hỏi câu hỏi tới cái tụi em chưa kịp trả lời. Chị làm một lô fan đó tụi em không biết. Mời luật sư Michael Gao.
Dạ. Chị phải mở hồ sơ cho ba và cái ngày tháng mà nộp vô là ngày hôm nay chị. Dạ.
Dạ vâng.
Phải mở hồ sơ cho ba cái ngày nào em nghe không rõ luật
sư. Là ngày hôm nay, là cái ngày nộp vô.
Hôm nay.
Dạ đúng. Dạ. Chị nên làm gấp. Dạ. Yeah, nếu mà muốn ba đi phỏng vấn thì cỡ đâu đó chị. Nghĩa là chị nộp cho má có 6 tháng rồi đúng không? Bây giờ được approve đúng không?
Mẹ em cái khi mà bắt đóng 88 lòng đó là hồ sơ của mẹ đã được 8 tháng rồi.
Ok, thì 8 tháng đúng không? Thì đóng 88 thì giá cỡ 3-4 tháng để đi phỏng vấn. Thường thường là cỡ 1 năm chị cứ nhắm là cỡ 1 năm là đi phỏng vấn. Dạ.
Bây giờ em muốn hỏi hồ sơ của ba em á.
Thì chậm 8 tháng. Dạ,
dạ tức là bị chậm 8 tháng. Dạ.
Dạ. Nào chị nên nhớ nha, nếu mà má của chị đi phỏng vấn mà đậu visa đó, ok?
Dạ.
Mình có thể gia hạn lại, mình có thể là không qua Mỹ, cứ từ từ, coi như là nói là tôi phải bán nhà, tôi phải cần một thời gian để giải quyết hồ sơ đó. Xong rồi đợi qua, đợi cho ba, rồi mà khi ba approve luôn thì hai người đi lượt cũng được, cái đó tùy.
Dạ.
Yeah.
Dạ, 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 vậy là mình phải nói tại thường visa có giá trị trong 6 tháng à?
Không thì mình cứ xin liên lạc với lãnh sự nói là mình gia hạn lại chị, không có gì.
Dạ, mình gia hạn lại được mà chị.
Dạ, 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 cảm ơn.
Rồi, okay, cảm ơn chị đã gọi vào tham dự chương trình nhé. Vâng, xin được cảm ơn chị. Trở lại với đường dây điện thoại 817-899-4110, luật sư Michael Cao và Bùi Huyền xin mời một thính giả nữa đang chờ. Hello.
Hello, Phó Tương ạ.
Dạ vâng, xin mời anh đặt câu hỏi.
Xin chào anh Bùi Huyền, chào luật sư.
Dạ chào.
Tôi có cái hồ sơ, tôi đóng cái 88 đồng cách đây cũng 2 tháng mấy rồi, tôi không nghe nó gửi một cái phí mà 230 đồng đó.
Dạ.
Tôi có check mà trên mạng thì nó thấy 88 đồng fake, mà cái phần 230 đồng thì mình không thấy nó hiện lên để mình trả đó.
Dạ.
Thì đã 2 tháng mấy rồi, luật sư có nghĩ là nó bị trục trặc gì không luật sư?
Dạ, yeah, thường thường là nó không có trục trặc đâu anh ơi, bên National Visa Center thường thường nó không trục trặc. Anh muốn thì anh có thể email người ta, nhiều khi người ta gửi cái giấy hay cái gì rồi đó, anh check lại đi, hoặc là email người ta. Trong mấy kỳ này thì email nó lẹ hơn anh.
Tại vì mỗi lần gửi cái email nó cũng rắc rối quá, với mình gọi điện thoại nó thì như là hầu như lúc nào cũng không được
dân đó. Điện thoại thì hơi khó. Dạ. Dạ.
Vậy không còn cách nào đó hả?
Hoặc là viết thư thường, snail mail, gửi thư thôi. Yeah. Nhưng mà email thường thường là lẹ nhất anh.
Yeah.
Thường thường mình đóng 230 đồng rồi bao lâu mình mới được đi phỏng vấn luật sư?
Ăn thua là mình ăn thua là mình nộp đầy đủ giấy tờ trong cái phần tới, là cái phần bảo trợ tài chính anh. Cái phần đó người ta...
Rồi.
Nhưng mà nhiều anh có nộp đầy đủ hết giấy tờ không, lý lịch tư pháp rồi gì ở bên Việt Nam có hết không?
Cái đó nó chưa cho mình biết là mình đóng 200 đồng mình sẽ đóng cái form gì mà đi 260 phải không? Nó chưa gửi cho mình nữa, thành ra mình đâu có phải làm hết đâu.
Yeah, cái khổ là tốt nhất là anh gửi một lượt. Mà nếu mà anh không gửi một lượt thì nó rắc rối lắm, tại nó cứ yêu cầu bổ túc hồ sơ hoài, thiếu cái lý lịch tư pháp, thiếu cái copy hộ chiếu, thiếu này thiếu kia, thiếu cái giấy đi làm của người cô sai này kia vân vân. Nếu mà anh không gửi một lượt thì nó cứ lẹ, nó cứ yêu cầu bổ túc hồ sơ hoài, mỗi cần yêu cầu bổ túc hồ sơ mất mấy tuần rồi một khi hoàn tất hồ sơ rồi lúc đó mới đi phỏng vấn.
Cảm ơn anh đã gọi vào tham dự chương trình nhé. Vâng, xin kính chào anh. Thưa tất cả quý khán giả, rất tiếc chương trình chúng tôi đã bắt đầu hết giờ. Chúng tôi xin được cảm ơn rất nhiều quý thính giả đã gọi vào tham dự chương trình trong buổi chiều ngày hôm nay với luật sư Michael Cao và Bưu Hiển. Xin được cáo lỗi quý vị vẫn đang chờ trên đường dây điện thoại. Rất tiếc là chương trình đã hết giờ và ngay bây giờ thì chúng tôi xin mời quý vị nghe lời đúc kết chương trình cũng như những thông tin của văn phòng luật sư của chúng tôi, văn phòng luật sư Cao and Associates.
Dạ, vâng, rất là cảm ơn anh Bưu Hiển, cảm ơn quý vị của đài Radio Sài Gòn Dallas. Quý vị nào cần liên lạc với văn phòng của Michael xin trước nhất giới thiệu có một văn phòng ở bên thành phố Garland trong khu Cali Sài Gòn Mall. Số điện thoại 214-703-0903, 214-703-0903. Michael cũng có thêm một văn phòng ở dưới thành phố Grand Prairie. trong khu Asia Times Square. Mà xin lưu ý nha, cái văn phòng cũ của Michael trong khu Asia Times Square bây giờ là giờ lại bên kia, cái bên, cái building kế bên là cái building mới xây ở trong khu shopping Hồng Kông Asia Times Square. Số điện thoại vẫn là như cũ, 972-606-9988, đó là 972-606-9988. Michael cũng xin giới thiệu là ngoài cái vấn đề di trú nhập tịch thì Michael cũng văn phòng của Michael cũng lo rất là nhiều hồ sơ liên quan tới tai nạn xe cộ, tàu bè, automobile accident. Quý vị nào cần sự giúp đỡ, bảo vệ quyền lợi một lần nữa, đó là Garland 2147030903, 972-606-9988. Dạ mời Bùi Hiền.
Vâng, riêng về Bùi Hiền thì thưa quý vị, đã làm việc với luật sư Michael Cao đã gần 5 năm nay và Bùi Hiền chuyên về du học cũng như là những vấn đề về EB-5 visa. Trong một tuần nữa thôi thì Bùi Hiền sẽ có mặt tại Việt Nam, tức là đầu tháng 5 đó, Bùi Hiền sẽ có mặt tại Việt Nam để nhận một số các hồ sơ và huấn luyện training một số các em nữa du học ở tại Việt Nam. Nếu quý vị nào cần liên lạc, xin gọi trực tiếp số điện thoại cầm tay của Bùi Hiền là 281-900-5553. Một lần nữa, 281-900-5553. Một lần nữa cảm ơn rất nhiều quý thính giả đã tham dự chương trình ngày hôm nay, cũng như đã theo dõi chúng tôi trên làn sóng 1600 của đài Radio Sài Gòn Dallas. Chúng tôi xin hẹn tất cả quý vị trong chương trình này của tuần sau vẫn trên làn sóng 1600 AM của đài Radio Sài Gòn Dallas vào ngày thứ năm từ 3:15 cho đến 5:00. Và ngay bây giờ chúng tôi xin chào tạm biệt để lái về Houston. Phải không anh Michael?
Dạ vâng anh. Dạ Michael xin kính chào.
Vâng, xin chào tất cả quý vị.